câu này thôi. Đường nghe một vị thiền sư nào đó giảng cái pháp tu thiền, nhân viên mình cứ nghe người ta giảng pháp, mình Phật tử mình nghe thôi. Rồi người ta biểu mình tu thiền đi, tu thiền thì tu là tốt, tịnh độ mê tín gì đoán gì đó, người ta nói sao, người ta nói nó không thiệt không đúng. Các Phật tử không dám nói ngang nha, thầm nói: thưa thầy, con nghe thầy giảng vậy nhưng mà thầy biểu về tu thiền, nhưng mà nó thầm cái mà thầy giảng con hiểu sâu hơn thầy nhiều. Có đấy, có không? Có thể nếu mà tự sâu là có đấy. Con đương hiểu biết về thiền sâu hơn thầy, rồi sao mà ông chuyển Phật tử được? Làm sao mà chuyển Phật tử về tu thiền được? Tự ra không? Sư muốn nói là hết ý là vậy. Cho nên Phật tử cố gắng nha, cố học hỏi sư giảng rồi Phật tử nghe sang nghe. Sư nói Phật tử cứ nghe hết rồi trầm pháp thôi, cứ nghe. Nếu mà nhân viên nghe còn nghe qua rồi biết thôi nha, chứ bởi vì Phật tử mà ham học nhiều quá siết không chặt nha. Học quá người ta nói nhiều quá siết không chặt, cái gì cũng học hết, đạo nào cũng học hết, đạo nào cũng biết hết, tự nhiên là siết không chặt nha. Đức Phật dạy là nhiều 84.000 pháp môn, rồi chọn lựa, bắt đầu thiếu Phật tử chọn lựa học hỏi, nhưng mà rồi là mình nắm rồi một yếu chỉ là mình tu trì, nắm yếu chỉ tu trì đủ rồi, đó là đủ rồi. Phật tử kết quả tốt mà, kêu gì? Kêu nhất hạnh tam muội, nhất hạnh tam muội. Mà Phật tử học hỏi rồi tự mới thấy, mình so sánh rồi biết. 84.000 pháp môn, nhưng mà cái pháp môn mà cao nhất nhờ Phật là gì? Là pháp giới Phật. Chứ nói Phật tử đây 10 pháp giới đó, từ địa ngục mà lên đó Phật làm, là pháp giới Phật là quý báu nhất, cao nhất, giải thoát nhất rồi, có tới Phật là cao nhất. Mà bây giờ Phật tử đương học và đương đi trên con đường đến pháp giới Phật, Phật tử tu cứ dễ hết sức, cứ dược tính nghe lời tin giảng, nghe lời Phật tử tin rồi cái là niệm Phật, còn nguyện về các Phật Phật tử niệm Phật, dễ tu nhất, rõ ràng nhất, phải không? Phật có thể nói là khoa học nhất, thì giảng cách rồi Phật tử nghe rất là khoa học, mà dễ tu quá. Cứ việc tin tưởng trọn vẹn, tôi Nam Mô Như là Phật, tôi nguyện về có Phật, đó là tôi nhập pháp với Phật. Đến đổi mà tổ nói rằng mình không tu hạnh Bồ Tát nữa, Bồ Tát là cao nhất, quý nhất, tốt đẹp nhất rồi đó, có thể nó nhất nhưng mà không có nhất bằng Phật, pháp giới Phật, thì khuyên như mình không nên tu nhập vào pháp giới Bồ Tát, mà mình nên nhập vào pháp giới của Phật. Tổ bên trong đền đội phải đừng nhập thế giới pháp giới Bồ Tát, tu nhập pháp giới của Phật á. Muốn nhập pháp giới của Phật không quá khó khăn, lại không quá khó khăn à, nhờ gì? Mình cố tu trì rồi, niệm Phật cái đà rồi, nhờ Đức Phật gì tiếp sức cho mình vượt qua cái ải sinh tử luân hồi. Đó là nhờ chỗ quý đó. Chớ Phật tử mà nếu mà tự lực mình mà để nhập pháp giới Phật là không có rớt được. Bên ta kêu bằng bên thiền là nhập vào pháp, ngay pháp giới của Phật đó nha, đi trực chỉ nhân tâm, đi thẳng tâm là nhập pháp giới của Phật, thì phải bực thượng căn thượng trí, thượng căn mới được. Còn mà chưa thượng căn, mặc dù bực thượng thôi nha, thượng căn thôi, thì cũng 10 người là 9 người không có rớt vô pháp giới Phật được. Tất nhiên là 10 người ngộ tâm đó, mà 9 người dần già đó, chỉ một người nhập được vào pháp giới Phật thôi. Nó khó gì đó. Kêu thượng căn á mới được, nhập pháp giới chỉ là thượng căn. Còn thượng căn không mà chưa được. Còn bây giờ Phật tử người bình thường thôi, mà sao nhập pháp giới Phật được? Nhờ ai? Nhờ Đức Phật đã tiếp sức. Mình không đủ sức, tự lực mình đủ không thể là đủ sức người nhập pháp giới Phật được. Mà có Phật lực tiếp vô là làm gì cũng được, làm gì cũng nên chuyện. Bây giờ để thêm cái hết giờ. lòng mê chỉ thấy bề ngoài tu hành tìm Phật mà chưa tỏ sáng bổn tánh của mình, tức là người kiệt căn, hiểu rõ pháp đốn giáo tu hành mà không chấp bỏ, không chấp bề ngoài. Trong tâm mình thường khởi chánh kiến, thấy biết chân chánh, những sự phiền não trần lao thường chẳng nhiễm, chẳng nhiễm bổn tâm mình, tức là người thấy tánh. Ra Phật tử thấy, tôi nói là đừng thấy bên ngoài nhiều mà thấy nơi tâm mình, tự tri tự biết mình. Là bây giờ sẽ nói Phật tử rất gọn gàng, Phật tử Nam Mô Di Đà Phật là tâm mình niệm, nghe không? Rồi bây giờ mình niệm Phật mình thấy rõ câu niệm Phật, mình quên câu niệm Phật niệm khác, đó là gì? Là tà niệm. Thế thôi, cho gọn gàng. Sư Khảo Cứu Hoàng Thiền sư thích thiền nhất là gì? Vọng niệm nhiều, vọng niệm ít, rồi hết vọng rồi còn chơi. Bên thiền nó gọn vậy đó, rất là gọn. Niệm Phật nhiều, niệm Phật ít, rồi hết vọng rồi còn chơi. Chứ không có vụ mà nói sân rồi phẫn rồi nộ rồi đủ chuyện, cái rồi cái tâm mình, tâm này như đủ chuyện tới một duy thức học tới chưa, 100% nhớ mệt quá. Để học mệt là cái người trí sáng suốt nhớ mà học ra duy thức được, chúng chỉ giờ năm. Mà người nào mà bên thiền là rất là gì, rất là đơn sơ đơn giản, chỉ rất là mộc mạc, câu nói là rất là ngắn gọn. Bên Tàu ta đơn chịu cái đó, thật ra thiền tông truyền qua Tàu là lợi như thế, ngắn gọn đơn giản. Cho nên câu gì, niệm vọng niệm nhiều, bây giờ mình tu tập sao mà gì, mình tu tập sao là vọng niệm ít, rồi lần hết vọng quần chân tự tánh mình hiện đủ rồi, không cần cái. Bây giờ mình niệm Phật cũng vậy đó, mình niệm Phật ăn với thiền lắm, niệm Nam Mô và Phật là đương đương tâm, tâm với tâm hòa nhau, tâm mình trong Phật đương hòa nhau, mà nó khởi vọng rồi vọng rồi nó khởi ra cho nghĩ chỗ khác là vọng rồi, trở về niệm Phật đủ rồi. Rồi riết lần lần cái niệm Phật nhiều mà vọng ít, riết mà niệm Phật như nhường rồi bắt đầu hết vọng, thế thôi. Phật tử tu về kết quả không? Bây giờ thì dễ chứ, ai tu cũng được, ai tu cũng được, ai làm cũng được, nhưng mà Phật tử phải có kêu là mình nói là chánh kiến đó, thấy biết chân chánh là vậy thôi, đừng đòi thấy biết chân chánh gì nhiều nữa nhé, đừng có quán chiếu ngoài tùm lum mà là mệt mỏi lắm, tôi cứ mệt lắm. Nhưng mà mình cái vọng niệm mình nhiều quá coi chừng, mình niệm sai lệch, mình niệm buồn phiền, mình niệm thù hận, mình niệm ghét ghen, mình niệm đố kỵ, cái đó khác. Là bây giờ chuyện đó là với vọng niệm khởi lên là có nhiều cái không đố kỵ, không buồn phiền, không ghét bỏ, nhưng mà niệm khởi vọng rồi thì tự chỉ biết vậy thôi. Chứ mình không khéo, nếu mình để vọng nhiều, đủ chuyện vọng, đủ chuyện phiền ba, cái kêu là đại tùy phiền não, tiểu tùy phiền não khác, mà đại tùy phiền não khác, và tham sân si mạn nghi tà kiến, đó đại tùy phiền não lớn. Nhưng mà giờ mình không cần lớn nhỏ, bên Nam Mô và Phật khởi niệm, bất kỳ cái niệm gì cũng đều đi vọng niệm, trở về chánh niệm, đó là Phật tử gì, là thấy biết chân chánh đúng như Đức Tổ nói này. Thì những cái phiền não trần lao thường chẳng nhiễm bổn tâm mình, tất nhiên là những cái phiền não mình khởi tâm phân biệt là làm cho bổn tâm mình nó phiền não lắm, che lấp bổn tâm mình đi. Thì bây giờ Phật tử cứ niệm Nam Mô và Phật, thấy rõ Nam Mô và Phật, mà cảnh đời này sư hào chỉ chung Phật tử rồi, nó là dư quyển, tạm sống tạm điều hành nó mà không ô nhiễm, không dính mắc, nó là Phật tử tở chân tâm hiện à, mình là Phật thời gian chân tâm hiện à, gì được không? Được, Phật thời gian chân tâm mình hiện à. Bởi sư tạm thấy nếu mà chỉ cách này cho Phật tử tu trì đó, vừa sư giảng trình bày tử rất là cũng dễ hiểu, mà nó sâu à, tới đạo sâu à. Mà ít người chịu đến nghe quá à. Phật tử với Phật Phật nói không, nan tín chi, niềm tin này rất là khó tin đối với Pháp tin tâm á. Mà Pháp môn tịnh độ nan tín chi Pháp, mà gì, đời người, thân người có được, Phật pháp khó nghe. Nghe được chánh pháp là không phải được dễ nghe. Phật tử thấy cái khó chưa? Không phải mình tự hào nói đúng là chánh pháp đấy, suy giảng là chánh, có thể nói tạm với chánh pháp đâu. Có mấy người được nghe? Mình nghe, Phật tử nghe mà hành được mới nghe à. Cái chỗ này khó nha. Phật tử nghe rồi, nhận rõ rồi mà hành được thì mới nghe, chứ mà nghe mà không hiểu, không, một là không hiểu rõ, hai là không hành được, không hành theo, thì nghe cũng như không nghe. Khó nghe chỗ này, khó nghe mà nghe được, thâm nhập cái tâm mình mà hành được phần nào, ráng hành được. Không có được trọn vẹn, bởi vì chưa được trọn vẹn đâu, nhưng được từ từ. À, mà khi Phật tử hiểu rõ ra vậy là gì? Tức là gì? Tức là người thấy tánh mình đó. Mình tu tập niềm tin rõ ràng thì lần lần cái tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, không dính mắc cuộc đời này, thì tâm mình gì? Hiển à. Cho nên tổ nó rõ ràng nè. Nếu mà những sự phiền não trần lao thường chẳng nhiễm bổn tâm mình, tức là người thấy tánh. Thế thôi, có gì đâu mà lạ đâu. Cho nên Phật tử thời gian mà tu tập thời gian ha, rồi niệm Phật thời gian tâm thanh tịnh rồi á, thì tâm mình hiển à. Mà tâm mình hiện được, nhận ra tâm phần nào đó là trí huệ phát khai đấy. Trí huệ phát khai. Và trí huệ phát khai thì hoa sen nở. Hoa sen Tây Phương Lạc nở. Nở sáng chói. Mà mấy vị này mình tu tập vậy là gì? Thượng phẩm thượng sanh thánh. Sư hướng dẫn Phật tử, người nào mà tu tập rồi lần lần, nếu mà Phật tử nhân duyên đầy đủ mở được cái tâm phần nào á, là thường thường là về bậc thượng phẩm thượng sanh thánh. Cố gắng tu trì mình phải có ăn cơm có canh, tu hành của bạn, bạn đạo nhau đông dễ tu, sắp xếp dễ tu ở nhà cũng khó lắm. Nhà mình tự cũng tu được mà nó không bằng, phải không? Sắp xếp được ở nhà mình coi chứ nó tu nhà đấy, có chuyện này chuyện kia, mình chuyện này chuyện kia, cái mình đôi khi mình bị chi phối. Còn vô đây rồi là không có chung việc nhà tạm bên đây, giờ tu bị chi phối hết chứ. Đó không? Mấy nghiệp, mấy người sắp xếp được. Đôi khi có nhiều Phật tử cũng cố gắng lắm nha. Có nhiều người cũng cố gắng ham tu trì ham niệm Phật, nhưng mà sắp xếp không được. Nghiệp, nghiệp nó quấn, nghiệp quấn, không sắp xếp được. Mà còn có người mà không hiểu rõ, không thấy quý báu cũng có. Sắp xếp được mà không đi được. Có à, mà nó tùy cái quan điểm, cái căn cơ, trường hợp chúng sinh như sao vậy. Cái đó là mình sắp, có thể sắp xếp được mà không đi được là nghiệp nặng quá, trì đó. Cũng như phiền mà nói là cái người là tiểu căn đó. Tiểu căn là cái nghiệp chướng nhiều quá, rồi phiền não trần lao nhiều quá, rồi nó cái phiền não nghiệp chướng quá, nó kéo mình không cho mình đi, nó không mình đi cho, không cho mình đi nghe pháp, nó không cho mình đi hành đạo, muốn hành đạo cũng được. Bây giờ sao là ông nội ma là ngủ ấm ma đó, nó muốn đi về cái xứ ma của nó chứ không cho đi về thật xứ Phật, kéo lôi đủ chuyện. Nên thành ra có duyên lành với Phật tử cũng cố gắng để đến nghe pháp học đạo quý lắm. Cô Ngọc Thuận sợ sư giảng pháp rồi mệt bệnh yếu á, chứ nó không sao. Phật tử nghe được hai ba người sư cũng giảng, mà có lần nghe hai ba người cũng giảng thật lòng, hai ba người cũng giảng hết lòng, cũng như giảng bao nhiêu chục người, phải không? Nhưng mà có lòng nghe, tha thiết nghe, muốn nghe được thì đâu có gì. Chừng nào sư ngồi giảng hết nổ thôi, thì nói chuyện hết hơi ra hơi thôi, còn hơi nào nói chuyện hơi đấy. Phật tử nghe nhiều người cũng được. Thật ra là đừng ngại vấn đề mà sư mệt. Gì? Tôi kêu dị pháp quên thân hả? Đâu có gì. Phật tử nghe được rồi, Phật tử nghe được là sư dẫn nó được. Trường hợp mà sư bệnh nhiều quá rồi nó hết ngồi như nổi, hết nói được thôi, chuyện đó chịu quá. Tới chừng đó hay Còn nói được hậu tử cứ nói, hậu tử nghe không đó, đi nghe là sư nói đừng ngại. Nhưng mà sư nghĩ rằng mọi tử biết đó, mình nói gì chứ hết là nói chứ như không phải riêng Phật tử đã nhiêu đi nghe đâu. Bây giờ có thời kỳ văn minh khoa học, thâu văn đi vô đĩa đi, mà những lời này sao đi qua bên Mỹ bên Pháp mà đúc được có chân. Cái nhân viên nó vậy đó, thành ra bây giờ nói gì, ít gì cũng được, nhưng mà sẵn nó rồi, nhân viên đó nó lan tỏa, cũng nhiều người được nghe lắm. Thôi giờ cũng trưa rồi, xin xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng, là ngày Chủ Nhật, là ngày quý Phật tử thọ Bát Quan Trai Giới. Và giờ này tôi xin thay mặt Tăng Bảo để giảng thêm cho tử biết về Pháp Bủ Đằng Kinh. Hôm nay là giảng tiếp cái phẩm Bát Nhã, là phẩm trí tuệ. Tiếp hôm nay là bắt đầu tiếp rồi. Chánh văn Đức Lục Tổ giảng thế này: chư thiện trí thức, tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ đặng lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại. Phật tử thêm có lời dạy ngài thâm thúy. Nếu mà không giảng, Phật tử đọc nghe qua không biết cái chuyện gì, mà nói cái gì, dạy cái gì để mình tu hành cho đúng đây. Đạo Pháp nó di tế như vậy đó. Nói gì thì mình nghe, thì nghe vậy, nhưng mà ra ứng dụng cuộc đời làm sao đây? Thấy không? Chư thiện trí thức là tất cả Phật tử đó. Tâm mình trong ngoài chẳng trụ. Như thế nào trong ngoài chẳng trụ? Trong là tâm sao? Đó, đó. Thì thường thường Đức Phật nó chẳng trụ sắc thinh gì xuất pháp mà sanh tâm đó. Trụ là sao? Trụ là mình dính mắt cái cảnh đời, dính mắt cái sắc thinh hương vị xuất pháp, mắt sáu trần. Là khi mình nhìn cảnh rồi mình đối cảnh rồi mình chăm chú cảnh rồi khởi tâm phân biệt là trụ đấy. Rồi khởi tâm phân biệt thích ưa lấy bỏ rồi dính mắt luôn, phải không? Đó. Thật ra bây giờ trong ngoài là khi mình đối cảnh bên ngoài á, mình không chạy theo cảnh, không dính mắt cảnh, nơi tâm mình là rỗng rang thanh tịnh, không có trụ. Còn tâm Phật tử trụ đó, khi gặp cảnh thuận ý mình thì mình mừng, cái tâm mình vui mừng làm trụ đó, trụ cái mừng rồi đó. Không vừa ý mình giận, cái tâm mình trụ trong cái giận rồi đó. Tự thấy rõ không? Tâm trụ đó, trong tâm mình nó bị ảnh hưởng cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét. Mà do gì? Do hoàn cảnh bên ngoài nói gì tiếp duyên với mình. À, mà hoàn cảnh bên ngoài rồi á, thì mình thấy khi mình ứng cảnh rồi, Phật tử cứ quán chiếu như vậy, tất cả các pháp đều không thiệt, nó như quyển. Thì bên ngoài mình không trụ, không dính mắt nó là quyển, rồi mình trụ dính mắt cái gì, cái quyển đó. À, thì nơi trăm ở ngoài không trụ thì nơi tâm không dính mắt, nơi trong tâm của mình không dính mắt, là để cái tâm gì rỗng rang thanh tịnh. Phật tử sống như vậy là đúng cách, tự đó không? Nó là ngài giảng rất thực tiễn, nhưng mà nó quá tắt đi, thành ra mình phải sư thí dụ giảng thêm cho tự ý nữa là: tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do. Kêu rằng những vị Bồ Tát ta tu đó, kêu rằng tự tại vô ngại. Mình đi trong cuộc đời này lui tới tự do. Mình đi cuộc đời này, mình sống cuộc đời này tự do. Tự do là bây giờ người ta khen không mừng, người ta chê không giận, thấy tất cả mọi cảnh đời, thấy nghe tất cả mọi, mà mình tự tại, tâm mình vẫn rỗng rang thanh tịnh, là tới lui tự do. và mình gặp mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, tâm mình giữ vững an tịnh trong câu niệm Phật. Cái này dễ rồi. Luôn luôn sư giảng Phật tử tiếp tục nên đúng ra pháp bảo đàn kinh Đức Độ Tổ và Năng dạy là an trụ tâm chân tâm Phật tánh của mình. Và chân tâm Phật tánh của mình luôn luôn cái gì? Lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, nó tịch mà chiếu mà định là huệ. Bây giờ cái này nó quá tế nhị. Sư muốn Phật tử làm sao mà cho nó dễ hiểu, dễ nhận. À, là khi đối cảnh tiếp xúc mọi vật, tâm Phật tử vẫn gì? Giữ Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ câu này thì ngoài không ô nhiễm cảnh trần, trong không có vọng loạn nơi tâm. Để thấy không? Cứ giữ câu niệm Phật là Phật tử an, an tâm. Cái chuyện tu của mình nó trở thành dầu nó khó trở thành dễ. Còn cái kia mà nó nằm trong cái vô vi quá, nó vi tế quá. Cho nên tâm mình đa số của mình là tâm thô phù. Mình học tới cái vi tế, mình hành tới cái vi tế không nổi đâu nha. Nhưng mà sư phải giảng vô tử biết. Thì tâm mình nó trong sạch, nó cao thượng, nó quý báu, nó lặng lẽ, nó thanh tịnh như vậy. Có sẵn vậy rồi. À, bây giờ mình muốn nhập vào cái tâm lặng lẽ tốt đẹp nhất của mình là gì? Phật tử cứ tin tưởng sư giảng không sai, là Phật tử cứ niệm Phật. Phật tử niệm Phật là Phật tử nhập vào cái cao quý, cao thượng, tốt đẹp nhất và cái đài niết bàn của chính mình. Phật tử nên nhớ rằng 84.000 pháp môn. Chứ muốn Phật tử học cái pháp môn, cái môn giải thoát trọn vẹn, sống ngay cái pháp mà sư hướng dẫn chỉ Phật tử là được tốt đẹp quý báu. Phật tử nên nhớ rằng những cái pháp mà quý thầy chỉ, cái pháp cuộc sống, pháp tâm lý cuộc đời này nó hay, nhưng mà mình sửa cái này nó lệch, sửa cái lệch này lệch cái kia lệch cái nọ, sửa hoài bao nhiêu năm trường rồi không xong gì hết. Mình sửa nó là nó cái chủng tử tập khí mà nó nổi lên. Bảo vệ sẽ hướng dẫn mình tự chữa cái này, sửa cái điểm này ngay cái nguồn gốc, ngay cái gốc của nó. Tâm nó khởi ra như thế nào mình biết nó đầm, tâm nó khởi thế nào biết nó tịnh là rút mình sẽ tự niệm Phật. Nhưng không nhớ câu niệm Phật nữa là khởi tâm phân biệt cảnh là nó đồng thôi. Cho nên trong di thực học hay mấy cái pháp môn kia đó, nó đủ cái pháp để mình hành, đủ pháp để cho mình sửa đổi nhiều quá nhiều. Chứ nói Phật tử không nhớ, mà sư thì cái nhớ, cái trí nhớ sư cũng rất là kém. Cho nên sư học đó là gì cho gọn, dễ nhớ. Sư chịu cái pháp thiền á, cái pháp thiền bên thiền tông á, không có chỉ những cái pháp rành mạch như nhiều, phải thập tính thế nào, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hướng thế nào, đó là đến tam hiền thôi. Đến thập địa, thập địa từ chi địa, 10 cái địa phải tu sao đó, mà rồi đến qua cái thập địa, đến đẳng giác, diệu giác là Phật, chi đi vô cùng. Mà Phật tử phải qua hết tới thập địa, Phật tử phải qua gì? Qua 3 a tỳ kỳ tiếp tu mới xong việc. Mà 1 a tỳ kỳ là vô số kiếp. Bây giờ sư thích cái gọn nè, bên thiền người ta giảng về này gọn lắm. Giọng nhiều, giọng ít, hết giọng là quần chân làm Phật. Tự gọn không? Thật ra bây giờ chỉ Phật tử rất là gọn, hết sức gọn. Phật tử niệm Phật, mà Phật tử niệm Phật ít mà nó khởi nghĩ tưởng đủ điều là mình giọng nhiều, thấy không? Mà khi Phật tử niệm Phật rồi mà nó quên câu niệm Phật, nó khởi nghĩ cái đó là giọng. Mà nó giọng nhiều, giọng ít mình biết, chứ không? Phải đáng biết, ít nhất phải biết cái này, điểm này à. Rồi Phật tử niệm Phật cho nó nhường thấm rồi, Phật tử nó à, chưa giờ tu niệm Phật nó nhường thấm rồi, cái vọng niệm bây giờ nó ít rồi, tôi biết nó ít, bắt nhiều rồi. Và khi Phật tử niệm Phật cho thuần nhất định nhất tâm bất loạn, cho thuần tâm rồi, không khởi vọng niệm nữa thì biết nó hết vọng rồi, sắp quần chơn, sắp nhập tâm, đến qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Tâm mình mở rồi, cái kiến Phật tâm của mình, tự tánh của mình. Thưa gọn không? Rất gọn. Mình đi vào pháp giới gì? Vào pháp giới Phật. Thầy Trân Quang giảng Phật tử nghe hay, mà vào pháp giới gì? Nhân dập pháp giới làm người. Nghe cái khác nữa là làm trời. Còn mới lên pháp giới gì? Thinh văn, pháp giới dương giác, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật. Cao quý nhất, cao siêu nhất, cao quý nhất là pháp giới của Phật. Và Phật tử hành ra là vào pháp giới gì? Pháp giới gì? Xin thưa, vào pháp giới Phật đấy. Chứ chỉ Phật tử hướng dẫn Phật tử rõ ràng, dễ hành, tu được, ai tu cũng được. Mình thấy không? Nhưng mà vẫn bị người chê. Phải không? Vẫn bị người chê. Bây giờ làm sao không bị người chê được? Phật hồi xưa còn bị chúng ngoại đạo nó phê bình, chê đủ thứ. Phải không? À thôi, mình biết thôi. Mình nói, mình nghe rồi cứ học và biết thôi. Ta đâu biết mình sao, ta phê mình, ta chỉ trích chê mình. Bây giờ Phật tử học rồi mình biết nhau thôi. Phật tử thấy hành mà kết quả. Phật tử làm sao mà chưa yêu cầu Phật tử ráng hành cho được, rồi mình kết quả, rồi tất cả khi mình đối cảnh đời nó được cởi mở. Cởi mở, tâm mình thấy nó nhẹ nhàng, tâm mình thấy nó thơ thới. Khi mình niệm Phật, tâm mình thấy nó an vui, tự mình thấy an vui. Mà tao nói mình không giải thoát, tao nói mình sao vẫn còn đau khổ. Niệm Phật riết sao bắt đau khổ đó? Tại ai? Coi chừng mình không niệm Phật nhiều, mình không hành đúng, mình mới đau khổ nha. Tao thấy người ta mới nói à. Còn nếu Phật tử tu thanh tịnh thì mình thấy an vui, mình tâm mình thấy nhẹ nhàng, tâm mình thấy lơ thới, tâm mình thấy ăn vui, mà ai nói mình sao không được. Tâm mình rất là nhẹ nhàng, mình cảm thấy nhận ra đó. Vì mình ai uống nước nóng lạnh tôi biết. Mà tôi nói tâm bà sao mà nó nặng nề quá, mà tôi thô phù quá. Cả nói chứ người ta có quyền, ta phê bích chỉ trình mình, nhưng mình cảm thấy mình nhẹ. Và khi mình đối cảnh rồi mình mở gút, tất cả gút đều mình được mở, tâm mình rất là tự tại. Mà nó sao bà ràng buộc và buộc đủ thứ để làm cho phiền não cho khổ, mình cười thôi, tự Phật tử biết. Phải không? Nhưng mà nếu Phật tử không hành theo rồi mình bị ràng buộc, rồi mình khổ, rồi người ta nói mình khổ, rồi mình nói tôi hay, tôi giải thoát gì đâu có được. Phật tử học cái pháp giải thoát là Phật tử hành mới được. Mà khi mà hành được là ai nói sao nói, mình tự biết rồi. Chúng sinh sao biết mình được? Ai uống nước nóng lạnh tự biết. Phật tử uống nước nóng lạnh Phật tử tự biết. Mình đương uống nước ấm nè thì biết là ấm ấm. Tao nói mình uống nước lạnh đó, cổ là ngắt. Tao nói sao tao nói, phải không? Đừng khỏi cần mình đấu khẩu hơn thua gì chứ. Tự mình biết thôi, tự ra không? Vậy cho nên quan trọng là Phật tử cố gắng tu trì ha. Mình cố gắng nghe pháp rồi, mình tu trì, mình được an lạc, nhất định phải giải thoát. Mà Phật tử không hành thì chưa chịu thôi. Mà cho nên mới lặp đi lại hoài, giảng đi giảng lại hoài, có thể Phật tử nghe rất nhiều lần. Nhưng mà nghe làm vẫn quên đấy. Nghe vậy mà vẫn quên đó. À, vì vậy cần phải nghe đi lại lại, lặp đi lặp lại hoài cho Phật tử thấm nhuần. Phật tử mà ở ngoài đời Ở ngoài đời ta học mà muốn làm toán cho giỏi mà tử thì sao? Học cổ chương cho rành, cổ chương thiệt rành mới được. À, không? Đọc tới, đọc đuôi, đọc xuôi, đọc ngược, gì người ta cũng đọc được hết trơn. Thì nghe người làm toán giỏi. Thì Phật tử như học đạo vậy à. Phật tử nghe hoài, nghe tới, nghe lui được thẩm thấu. À, nhưng cái pháp này á, cái pháp mà sư giảng cho Phật tử đây á, là nó thẩm thấu lắm. Phải nghe đi nghe lại hoài nó mới thấm, rồi mình hầm mới được. Mà hàm rồi là Phật tử nằm trong cái dạng thượng phẩm thượng sanh. Quý Phật tử mà phát tâm nguyện về cõi Phật, thấy không? Thì Phật tử phát tâm là luôn luôn mình nguyện là đài vàng đến tiếp dẫn. Nếu mà Phật tử Đức Phật A Di Đà đem đài vàng đến tiếp dẫn về cõi Phật, đó là gì? Là thượng phẩm thượng sanh. Phật tử muốn được vậy thì ráng học thêm cái chỗ sư giảng này là tu theo là thường là thượng phẩm thượng sanh. Cho nên Phật tử nghe đọc cái cuốn mà của Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm á, niệm Phật thập yếu á, trong đó Ngài có luận. Người luận, người muốn giảng sanh bậc thượng á, là phải hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp, niệm Phật cầu giảng sanh. Cái đó là bậc thượng phẩm thượng sanh. Thì sư giảng Phật tử nó xoay tròn trong cái điểm này nè. Hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp để cầu, niệm Phật cầu giảng sanh. Nhưng mong rằng Phật tử phải nắm được cái điểm này nha, nắm được cái điểm này để mà tu trì, rồi sớm được cái kết quả tốt đẹp. Phật tử biết cái người tu mà rồi cái trong niệm Phật tập yếu Hòa Thượng Thiền Tâm cũng bình luận điểm này. Phật tử biết cái người từng nghe kinh, từng nghe pháp, từng nghe giảng, từng đọc kinh, đủ thứ kinh hết. Rồi niệm Phật cũng, rồi bây giờ đi kinh rồi ha, rồi cũng ta niệm Phật, mình cũng niệm Phật theo. Ta phát nguyện gì có Phật cũng phát nguyện theo. Nhưng mà còn nghi. Cái người này dễ nghi, rất dễ nghi. Nghe đủ thứ pháp hết trơn, đọc đủ thứ kinh hết trơn. Ta con người tỏ ra con người cũng sáng suốt lắm, nhưng mà hay đặt vấn đề nghi. Những thành phần này không giảng sanh được, mà đa số gần như hầu hết nằm ở trong cái dạng này, nằm ở trong cái dạng không được giảng sanh này. Tại vì nghe pháp nhiều quá, đọc kinh cũng nhiều quá, mình cũng sáng suốt quá, nghi. Mình sáng suốt quá, mình luận đủ điều, nghi nghi là qua không nở. Và thượng thiện tâm thôi, mình nó có thành phần này là nhiều nhất nằm trong cái dạng này, không được giảng sanh. Còn cái thành phần thứ ba mới được giảng sanh này, ngu phu ngu phụ, chồng khờ vợ dại, không biết nghe được câu pháp, chưa từng nghe giảng pháp, chưa từng đọc kinh nhiều, mà nghe cái này, cái đại từ đại bi, cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà, cái lòng rúng động, rúng động cái tin, cái niệm Phật. Cái thành phần này là cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc này. Bây giờ Phật tử mắc thành phần nào? Thật ra giờ sư giảng Phật tử á, thường thường sư nói á, là Phật tử học hiểu cho cao vút trời xanh là Phật tử thường thường. Nhưng mà ra cuộc sống này, ra hành động Phật tử làm sao? Hạ mình sát đất, khiêm cung hạ mình sát đất, để làm như ngu phu ngu phụ. là bảo đảm mà tự giảng sanh à. Hai cái này, một là mình hiểu lý sự tánh tướng vạn pháp, mình tu trì và thương phẩm tượng sanh. Nếu mà không được như vậy được thì mình làm ngu phu ngu phụ, mình cứ niệm Phật làm như người khờ dại, tin tưởng trọn vẹn niệm Phật, lâu tử không mất Phật. Mà người nào hiểu lâu hiểu sâu lý sự tánh tướng vạn pháp rồi nghe gì vậy, rồi làm ngu phu ngu phụ, mấy người này là bảo đảm nhất à. À, cái Phật làm ngu phu ngu phụ cứ niệm Phật tới à. Khỏi tranh luận hơn thua dạ, cứ niệm Phật tới là Phật tử được giảng sanh. Không, Phật tử không mất Phật, thấy không? Thật ra bây giờ làm sao, làm sao Phật tử đừng làm tài khôn quá mà luận biện gì quá mà tới chuyện nghi, điểm nghi còn chút xíu mà nghi hoài, cứ luận ra luận gì cũng nghi à, luận tới luôn luận xuôi luận ngược cũng nghi à, này không được giảng sanh. Sư trình bày có những thí dụ cho Phật tử mới hiểu hết cái điểm này nha. Điểm này tôi đã suy nghĩ rằng Phật tử cố gắng nghe lời sư, nghe sư hướng dẫn đi, là không có đi lạc đường đâu. Phật tử cứ nghe sư đi rồi Phật tử nghe những cái khác, từng đọc kinh đọc sách, có sư có nói ăn không, sư có đưa Phật tử đi con đường lệch lạc không. Mình là người trí mà có thể nhận định điều này được. Phật tử là người trí có thể nhận định được điều này được. Nếu thấy dắt Phật tử đi con đường lệch lạc là Phật tử ngưng, đừng tiếp tục đi, cả sinh mạng mình mà. Mà nếu Phật tử nhận xét là đúng, ăn kinh, ăn sách, ăn chánh pháp đúng như vậy, Phật tử tin trọn vẹn để cùng đi với sư thì được, tự được kết quả chắc chắn. Phật tử rõ không? Nè, nói lại, tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ đặng lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại. Cái chỗ này quan trọng. Mình chấp trước, đa số mình chấp trước, phải chấp trước tướng. Trước là trước tướng, đối tướng của mình, cái nào mình, cái tướng đó mình thích hay mình không thích. Thích thì mình lấy vô, không thích thì bỏ ra, thấy không? Mà đa cho cuộc đời thì khi mình đối cảnh mình hay chấp trước, hay những cái lời nào mình cho là mình nói là đúng, người nói là sai, chấp lời nói là đúng, chấp hành động là đúng, cũng chấp trước. Xin thưa Phật tử hiểu tâm lý cuộc đời, trăm người thì ngàn ý khác nhau, mà mình cho là cái ý mình đưa ra là đúng mà ý người là sai, đó là mình chấp trước đấy. Phật tử hiểu chấp trước không? Chấp. Rồi bây giờ Phật tử niệm Phật là vậy mới mới kết quả tốt nè. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi người ta có chấp theo ý người ta, tôi nói mình sai, tôi nói ý mình khởi ra là sai, hành động mình là sai, thì mình cười thôi. Trăm người ngàn ý làm mà hiểu tâm lý không? Trăm người ngàn ý. Thành ra bây giờ dầu bà cho tôi sai thế nào đó thì thôi, ý ai nấy giữ, nó quề, được không? Đó, bây giờ các bà nói đúng thì bà giữ theo cái đúng của bà. Bà cho tôi sai thì tôi cho là đúng, tôi giữ theo cái đúng của tôi chứ. Thế làm sao mà giống nhau được? Cái này là thường thường mình chấp tâm lý, mình chỉ giống cùng nhau là đạt được chân lý cả. Ai cũng trở lại chân tâm muốn tánh mình sống trọn vẹn, đó là không khác. Còn sống trong ý thức trong cuộc đời này là nó khác nhau chứ. Đó. Thật ra khi mình hiểu được vậy rồi thì bỏ lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại. Phật tử quán xét như vậy rồi là suốt thông. Ai chê mình, ai trách mình, ai phiền mình, ai hà mình, ai đụng chạm mình đủ thứ thì mình nói là cái hiểu biết mình như vậy đó mà tôi cho mình sai thôi, ý ai để giữ. Thấy chưa? Rồi không lấy gì buồn phiền. Đó, cho nên đối cảnh thì không buồn phiền, đối với người không buồn phiền, đối với sự chấp trách của người không buồn phiền. Thì kêu gì? Suốt thông không trở ngại. Cuộc đời này là cái bóng quyển, mình quyển, người quyển, tâm niệm khởi đều quyển cả. Thì mình chấp gì nữa? Mà Phật tử không chấp gì? Là suốt thông không trở ngại. Nhờ mình hiểu thấu suốt vạn pháp, phải không? Thì bây giờ mình không trở ngại à. Nó không trở ngại đường tu của mình, không trở ngại cuộc sống của mình. Mà nhờ thế để làm gì? Phật tử niệm Phật rất là an ổn tâm. Phật tử ý chỗ này ha. Mình nếu trường hợp mình ngồi niệm Phật, tâm mình rất an trụ, ráng an trụ con niệm Phật, mà mình cứ nhớ nó dù phải quấy chúng sinh hoài, cái phải cái quấy không rồi. Nếu mình còn nhớ nghĩ cái phải cái quấy đối với chúng sinh, đối với cuộc đời này á, là nhất định Phật tử niệm Phật không an tâm được, không an trụ được, không nhất tâm được. Cho nên là sư chỉ Phật tử là niệm Phật an tâm. Khi mà đối cuộc đời này, đối cuộc sống này, khi mình gặp duyên xuất cảnh, Phật tử giải quyết liền đi, rồi xả bỏ. Tự rõ này không? Giải quyết liền đi, là mọi việc đến với mình rồi thì gì? Duyên hợp với quyển cả rồi, thôi xả bỏ. Đừng chấp lời nói người ta, đừng chấp hành động người ta, đừng chấp mọi sự việc hết. Là Phật tử để tâm gì? Lòng rỗng rang thanh tịnh. Là Phật tử suốt thông mọi việc. Khi gặp nghịch cảnh, thuận cảnh đến, mình giải quyết liền đi. Là Phật tử để tâm thanh tịnh đi rồi, rồi tối ngồi niệm Phật mới là an tịnh được. Mình giải quyết xong rồi, mình xả bỏ hết mọi việc rồi, bây giờ mình an tịnh mình niệm Phật. Phật tử cố gắng gì nha, cố gắng giải quyết mọi vấn đề, đừng để nó là giải quyết rồi buông xả, đừng giữ tâm, tập cái này cho nó quen, tập tánh cho nó quen. Chứ chúng sinh thì nó giữ hòa, hồi nào tới giờ mình cứ giữ kỷ niệm, lưu niệm, nhớ hoài những kỷ niệm xa xưa đó. Mà trong nhà Phật là tối kỵ. Trong nhà Phật hướng dẫn mình cái đang là, cái hiện thực, cái hiện tại, đương niệm Phật đây, đương sống đây. Chuyện quá khứ qua đừng bỏ, đừng nhớ. Và chuyện quá khứ Phật tử tưởng tượng không? Nhiều đời kiếp, nhiều năm tháng mình sống cuộc đời này, biết bao nhiêu chuyện quá khứ để mình nhớ nghĩ tưởng. Mình nhớ nghĩ tưởng được thôi, hết. Không có tâm nào niệm Phật được, tâm nhớ nghĩ tưởng không à. Rõ không? Từ cái phép tu của mình là làm sao? Không nhớ nghĩ tưởng. Cái chuyện quá khứ qua rồi, khỏi cần nhớ tâm mình. Nếu nó có nhớ lại, đó là tại vì cái thói quen, cái chủng tử, cái tạng thức của mình nó nhớ lại thì gì? Lướt qua. Mới nhớ lại đi, đồ vọng. Cứ niệm Phật tới, đó không? Còn có lỗi chúng sinh, lỗi này hầu hết chúng sinh, nó nhớ rồi cái rồi nhớ rồi nhớ, lặp lại nó nhớ. Mình nhớ cái đó hoàn cảnh gì, đi với ai, sống với ai, làm gì, mình nhớ lại cái đó, nó nhớ gì cũng hết. Kêu rằng tưởng rồi hành, hành đánh bước nhịp nhàng đi theo với cái tưởng nhớ. À, ra bây giờ. Phật tử của niệm Phật kết quả thì cũng phải học não với học tâm đấy. Chứ chuyển Phật tử rất là rõ ràng. Học về tâm. Cái tâm quá khứ bất khả đắc thì bỏ đi. Tâm vị lai bất khả đắc. Cái gì chưa đến, cái chuyện chưa đến không cần nghĩ. Sống nghĩ cái đang là. Rồi Phật tử sống không cần nghĩ hết. Chuyện vị lai sao? Xin thưa, có. Không cho Phật tử nghĩ vị lai sao được. Nhưng mà mình phát họa cái chương trình trong Di Lan phải làm gì hết rồi thôi. Pháp họa rồi để tùy nhân duyên nó đến đó mà mình hành được không. Chứa chắc gì mình trong Di Lan mình phát quả chương trình đó, mình đi cuộc đời đi úng đúng như mình tưởng nghĩ, không có, không bao giờ có. Cũng có thể có mà gắn gáp một phần nào thôi. Vì đó cho nên có thể tùy duyên Phật tử phát quả trong tương lai chút đỉnh rồi thôi. Để đó, để sống cái năng là các thanh tịnh cái niệm Phật hiện tại đây, rồi đi tới hay, rồi cái tâm hiện tại bất khả đắc là sao? Trong kinh Kim Cang đó, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm hiện tại là tâm hiện nay cuộc sống này mình khởi tâm phân biệt là không được. Đức Phật không chấp nhận cái đó. Còn cái tâm hiện tại, cái tâm đang là cũng hiện tại chứ. Cái tâm đang là, cái tâm đương thời, cái tâm hiện tại, cái tâm hiện thực là tâm thanh tịnh đối cảnh. Đối duyên xúc cảnh tâm mình vẫn thanh tịnh niệm Phật. Cái đó là cái tâm hiện thực, tâm hiện tại, cái tâm đang là. Vậy ra không? Hiện tại cái giờ phút quan trọng nhất là hiện giây này đấy. Giờ phút này đây là giờ phút quan trọng nhất cuộc đời. Mình nắm giờ phút quan trọng này để mình gì? Mình giữ gìn, để bảo toàn cái giờ phút này. Từ giây này qua giây kia, nhớ rằng cuộc đời luân chuyển từ tích tắc xoay chuyển. Nhưng mình giữ rằng cái tích tắc hôm nay, bây giờ mình giữ nó an lạc, thanh tịnh, niệm Phật, chuyển biến liền tới tích tắc thứ nhì, cái thanh tịnh an lạc niệm Phật, tích tắc nó chuyển liền, chuyển kế nữa, tích tắc kế nữa.